Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em đi sinh hoạt có hay hát bài này không? Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê hết. Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chê chỗ nào được. Tôi thấy hát vui là vui quá mà sao chả thấy ai vui vậy? Thì vui là vui quá. Sự chua thôi. Chỉ có buồn là buồn quá chứ vui thế nào nổi. Lúc mà hồi chúng tôi đi sinh hoạt thiếu nhi, rồi sinh hoạt hướng đạo, rồi sinh hoạt hiệp sinh gì đó, chúng tôi đi sinh hoạt nhiều. Và cứ sau mỗi lúc qua trò chơi hay là cái gì đó thì lại cả nhau: vui là vui quá, hay bà mách, vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê hết. Vui là vui quá, vui là vui ghê, vui. Thực ra thì nó là hay quá, hay là hay ghê, hay không có chỗ nào chê hết. Mới đầu ai lên hát một bài hay là ra trò chơi hay là sinh hoạt gì đó, hay là lên chia sẻ hoặc là lên giảng hay là cái gì đó vân vân, ở dưới thay vì vỗ tay khen thưởng thì liền hát hay là hay quá,
hay là hay,
vỗ tay lên, tất cả vỗ tay lên. Được. Mày hát xong thấy vui không? Hát xong thấy vui không? Vui. Mà nếu mà đi lễ mà không vui thì cái chị này nói hay, thì thà ở nhà sướng hơn. Phải không? Đi lễ mà không vui thì thà ở nhà sướng hơn. Đi lễ mà đi càng buồn thêm thì thôi đi làm chi. Vì lời Chúa ngày hôm nay nói rằng là thầy nói với anh em điều này để niềm vui của anh em, để anh em được hưởng niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Thầy nói những điều ấy để anh em được hưởng niềm vui của thầy. Niềm vui to lên. Thầy nói với anh em những điều ấy để anh em được hưởng niềm vui và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Nhớ, thầy nói với những điều ấy để anh em được hưởng niềm vui của thầy và của mẹ, niềm vui của Chúa đó. Mình hưởng được cái niềm vui của Chúa. Tại vì thưa anh chị em, chúng ta nãy có thể mình hát vui là vui quá, rồi mình cười với nhau, nhưng mà sau đó ta lại trở về với cõi lòng của mình, lại trở về với lòng của mình và thấy rằng là sao mà nó vẫn còn buồn, đúng không? Sao mà nó vẫn còn lo? Vì thế gian không thể cho ta niềm vui trọn vẹn được đâu. Ngày vui qua mau, có vạn ngày sau. Niềm vui thì nó qua mau, nỗi buồn thì nó kéo dài. 365 ngày trong cuộc đời, trong một năm, không phải một đời mà trong một năm, 360 ngày trong một năm, anh em đếm được coi bao nhiêu ngày tôi có được niềm vui. Bao nhiêu ngày? Hả? 365 ngày được mấy ngày có được niềm vui? 5 ngày. Mấy ngày? 3 ngày. Bà này 3 ngày Tết. 3 ngày Tết. Sợ không được 3 ngày Tết, được mỗi ngày mùng 1, ngày 2 là vợ chồng đã bắt đầu cãi nhau rồi không chừng. Tại vì đi Tết, Tết bên nội, Tết bên ngoại, bên nào trước, bên nào sau, bên nào nhiều, bên nào ít, rồi lì xì nhiều, lì xì ít là cũng đủ cãi nhau rồi, chứ đừng nói mà vui được 3 ngày Tết. Còn chị vui được mấy ngày? Hả? Vui được mấy ngày? 2 ngày. Năm vui được mấy ngày? Một năm vui được mấy ngày? Bao nhiêu ngày? Mỗi ngày con đi lễ con thấy vui, rồi về nhà con lại thấy buồn. Thì ta thấy rõ ràng, không có ai dám nói với ta rằng là thầy cho anh em, thầy để lại cho anh niềm vui, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Thầy nói những điều ấy để anh em hưởng được niềm vui của thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Thầy nói những điều ấy để anh em được hưởng niềm vui
của thầy,
và niềm vui của anh em được nên
trọn vẹn.
Bài hát gì đó? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Thưa anh chị em, vậy có trọn vẹn không? Không. Vui được ngày nào biết ngày đó, vui được ngày nào hay ngày đó. Ngày mai không biết là có vui được hay không, ngày mai không biết là còn vui hay không, ngày mai không biết là cái nỗi buồn nó như thế nào. Cho nên anh chị em đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, và anh chị em hưởng được cái niềm vui giống như là bình an mà Chúa nói rằng thầy ban cho các con bình an của thầy không như thế gian ban tặng. Vậy thì niềm vui mà Chúa để lại cho chúng ta cũng không phải là niềm vui mà thế gian ban tặng cho chúng ta. Thường là anh chị em mình, tôi cũng như anh chị em thôi, cái vui, cái buồn của mình lệ thuộc vào người khác. Hôm nay tôi hát mà anh chị em khen hay thì tôi vui, phải không? Tôi hát mà anh chị em chê thì tôi buồn. Vậy thì tôi vui và tôi buồn nó lệ thuộc vào lời khen, tiếng chê của người khác, chứ có phải tôi có niềm vui nào của tôi đâu. Mà anh chị em cho tôi được tí nào thì tôi hưởng tí đó. Thương hại ông Cha Long, ông ấy giảng rã hơi ra, hết hơi, mồ hôi mồ cây đổ ra, cho ông ấy chàng pháo tay, cho ông ấy tôi cứ vui. Mà liệu vỗ tay được mãi không? Vỗ rồi cũng đó cũng ngưng rồi, thấy chưa? Chết rồi, hết vỗ tay rồi chắc lại giảng không hay rồi, lại buồn. Giảng hết hơi chẳng ai vỗ tay gì, lại buồn. Lại vui, lại vui. Chả nhớ cứ thế sao? Anh chưa có chiều được mãi không? Không chiều được mãi, cha ơi, vỗ tay 3 lần quá tâm 3 bận là được rồi nhé. Liệu mà lo bám lấy Chúa mà kiếm cái niềm vui trong Chúa đi, chứ chúng con không thể cho cha mãi niềm vui được. Nếu niềm vui của tôi mà dựa vào lời khen tiếng chê của anh chị em, tôi trở thành nô lệ cho anh chị em, tôi trở thành người tùy thuộc vào anh chị em. Hôm nào anh chị em vui cho chàng pháo tay to thì tôi ăn cơm ngon. Hôm nào anh chị em mỏi tay mệt, trời nóng, giờ tính giờ nết, anh chị em không vỗ tay gì, tối về tôi ăn cơm tôi thấy chán buồn, hôm nay cha sao cha ăn cơm nay buồn, sao vậy? Giảng không ai vỗ tay buồn. Trời ơi, sao tội nghiệp quá vậy? Cơm ngon thì mình cứ ăn chứ, hôm nay giảng là xong rồi, khen chê xong rồi, còn bây giờ là vô là tới chuyện ăn cơm, đâu có dính gì đến cái chuyện mà giảng với lại vỗ tay nữa, phải không? Tại sao mình không phân biệt giờ nào việc đó, không phân biệt lúc này làm việc này, lúc khác làm việc khác, mà tại sao lúc này làm việc này vẫn bị ảnh hưởng của lúc khác, việc khác nó ảnh hưởng trên ta, đúng không? Giống như anh chị em đi tham dự thánh lễ mà hôm nay thấy vui về nhà gặp chồng cái anh hôm nào mà thấy đi lễ mà gặp ông cha ông ấy quạt cho mình quạt tay quạt te tua, ông ấy là ông giảng mà thay vì giảng ông Toàn đem mình ra ông đá vào lái ông chửi mình thì mình tức. Về gặp chồng, chồng ấy ra hỏi sao hôm nay lễ là vui không em? Vui gì mà vui, cha với cụ giảng cha là cái gì miệt xong không đi nữa. Tuy nhiên chồng bị mắng lây, ông chồng chả biết đất giáp gì. Thế em ăn cơm chưa? Anh ăn trước đi. Ăn uống gì? Ăn ơ kìa, mọi bữa vui mà tại thì lại anh ngồi ăn cơm với em kể anh nghe này nha. Trời hôm nay em đi giả lễ, trời vui ơi là vui, trời vui ơi là vui. Thế thì có một cái anh chàng, vợ anh ấy chết, anh ấy khóc, mà tôi đến tôi thấy anh ấy khóc lạ lùng, chưa thấy ai khóc như vậy. Hôm nay em chết rồi, vui ơi là vui. Ủa sao nó kỳ cái này, không thật không? Thật cha, hôm nay vợ có em ơi em chết rồi, vui ơi là vui, bây giờ không còn gặp em nữa, vui ơi là vui. Trời ơi sao kỳ vậy? Bảo sao anh bạc tình bạc nghĩa quá vậy, vợ anh sống với anh như vậy mà giờ vợ anh chết mà anh lại vui là sao? Để anh vợ anh không còn ở với anh nữa mà anh lại có người khác rồi sao mà anh vui? Và không cha, con thương nhà con lắm, con không có tơ tỏi tưởng gì đến người nào hết, vì con thấy cô đơn, con cảm thấy trống vắng lắm, mà vậy sao anh vui? Giờ thưa cha, không phải cha, con đâu có vui cha, mà sao anh nói vui là vui? Giờ thưa cha, vợ con nó tên là vui. Cho nên là mấy bà mà con gái đừng có đặt tên là vui nha. Mất chồng mình nó, mình chết với chồng mình nó vui hay là vui. Còn ngược lại các bà khác thì anh ơi hôm nay anh ra đi rồi, không còn ở với em nữa, mừng ơi là mừng. Ông ấy tên là mừng. Ôi trời, cái bài này mà chồng chết mà bảo mừng ơi là mừng. Thì thưa anh chị em, về nhà bây giờ cuối cùng coi lại sổ, ai có tên là vui tên là mừng đổi hết tên đi. Cái này phải không? Tên là gì? Rồi đứng lên chỏi, đứng lên. Con tên là gì?
Thưa cha, con tên là Vui ạ.
Chồng con nó có đi không? Chồng con còn không? Còn. Thôi trời, cầu cho chồng con nó đi trước nhá. Còn mà đi trước là nó vui ơi là vui. Thì thưa anh chị em thấy, anh chị em cũng có thể cười như vậy được. Nhưng mà rồi có cười được mãi không? Cũng không. Có vui được mãi không? Cũng không. Cho nên những cái mà thế gian nó ban tặng cho ta, niềm vui cũng như nỗi buồn, nó ban cho ta niềm vui và nó cũng bắt ta phải chịu nỗi buồn. Nó bắt, nó trao cho mình, nó ban cho mình niềm vui, nó khen mình thì mình vui, đúng không ạ? Rồi nó bảo mày muốn, tao không cho mày vui nữa, không cho cái ông cha Long này vui nữa, bắt ông phải buồn. Bắt tôi buồn được không? Được không? Được cha, dễ quá mà. Đó, tôi vừa mới nói đó, dặn rã họng ra, cứ ở dưới. Tôi ở trên nhìn mà Toàn thấy cứ buồn không? Buồn chứ, họ thì buồn ngủ, tôi thì buồn rầu. Hai bên cùng buồn. Anh chị em thì buồn ngủ, trời ơi cha giảng gì buồn quá. Trời ơi, ngủ gặp trong nhà thờ thì thôi chịu khó tế nhị chút đừng có gáy, mà còn ngủ gặp còn gáy. Rồi đó tôi đi học đại chủng viện, Những mấy cha dạy triết và nó buồn lắm anh chị em, dạy học triết nó khổ như ngói mà cứ ngồi nghe 2 tiếng đồng hồ. Thì tôi có anh bạn gì anh cũng làm linh mục mà anh chết rồi, bị đi kẻ liệt rồi bị nó đánh chết rồi. Thì anh ngủ, tôi cũng ngủ nhưng mà tôi thì không ngáy, mà anh ngồi anh ngủ gật ngồi đầu bạn cứ trời giáo ông bảo thầy ơi thầy, tôi giảng nó có buồn thì thầy cứ ngủ nhưng mà thầy làm ơn thầy đừng có ngáy. vui không nhưng mà vui được mãi không? Lại không, lại nghĩ đến chốc nữa về nợ nó đang chờ ở nhà. Buồn không? Chốc nữa về chồng nó bảo đi đào về đi đào về đấy, buồn không? Buồn. Rồi tí đi lễ về đang vui mừng hớn hở, mai má em nó bị kinh phong, nó bị dịch, nó đem đi nhà thương cấp cứu rồi, Giê-xu ba, lại buồn. Đúng không? Ta thấy rõ ràng trong cuộc sống này cái vui cái buồn nó mong manh, nay vui mai buồn, cũng giống như nay còn mai mất vậy. Mà nếu anh xem mình bám víu vào những cái đó, bám víu vào cái vui cái buồn của thế gian cứ khen mình là mình vui thì mình chết, chết vì lời khen. Mà thế gian chê mình buồn, mình cũng chết, buồn mà chết. Có những người ung thư, có những người nhức đầu, có những người đau bao tử chỉ vì buồn quá mà nhức đầu, phải không? Buồn quá mà mất ngủ, phải không? Buồn quá mà ăn không được cho nên nó đau bao tử, đúng không? Buồn quá mà không còn sáng suốt nữa là đi phỏng vấn rớt, đúng không? Mới phỏng vấn rớt phải không? Vì buồn quá. Cho nên khi mình càng buồn thì mình càng không còn sức để mà đề kháng làm được cái gì nữa. Tao buồn quá, sao hôm nay không đi chơi đi làm à? Tao buồn quá, tao chả muốn làm ăn cái gì nữa mày ơi. Thằng ấy nó bỏ tao rồi, tao buồn lắm mày ơi. Thấy không? Tuy nhiên cái mình buồn, cái mình mất tinh thần, cái thằng kia nó bỏ mình buồn, cái mày lại gặp, trời ơi tao vui ghê, sao vậy vui vậy? Nó mới nhắn tin lại cho tao rồi mày ơi. Trong khi cái thằng kia nó làm mình như con mèo vờn con chuột ấy, nó lâu nó muốn mình buồn cái nó nhắn tin là không quen nữa, thế mình buồn. Thế nó thấy mình buồn nó như là con gà ướt ấy, nó muốn cho mình nhử nhử vui tí lại nhắn em yêu giờ này em ở đâu anh nhớ em lắm. Wow, lại vui như Tết. Ta thấy rõ ràng cuộc sống của mình để cho người ta vờn mình như vờn chuột. Vui là nó cho vui thì được vui, mà buồn nó bắt buồn thì phải buồn. Anh chị em có thấy mình làm nô lệ không? Có thấy không? Có thấy mình làm nô lệ cho nó không? Có thấy mình hèn hạ không? Có thấy mình không còn tự chủ được không? Cho nên là cái vui buồn để cho người ta lèo lái mình. Người ta cứ chê mình cái là mình mất ăn mất ngủ, người ta cứ lừa mình cái là mình coi như mất hết tinh thần, người ta cứ liếc mình cái là mình thấy mình lên mây. Trời ơi nó liếc ta mày ơi, trời ơi. Biết đâu đâu phải nó liếc mình mà tại mắt nó lé hay sao? Phải không con? Cho nên là chúng ta đừng để cho người khác điều khiển mình bởi lời khen tiếng chê của họ, bởi cái thích hay không thích của họ. Họ thích mình cái là mình vui, mà họ ghét mình cái mình buồn. Bây giờ mình phải sống như thế nào để người ta có nói ngược nói xuôi ta đây vẫn vững như kiềng ba chân, mặc ai nói ngả nói nghiêng ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. may cái áo để dành tiền may được cái áo, rồi đi đo, đi cắt hết hơi hết hồn, vừa mới mặc cái áo vào soi gương thấy cũng đẹp đấy chứ, mình mới bước ra cửa: anh áo hôm nay em đi lễ áo anh thấy thế nào? Em đổi áo khác đi em à. Trời ơi, buồn rũ rượi ra. Ê, ơi, vất vả này kia. Mà bây giờ anh ấy không khen được mình tiếng, anh bảo đổi cái áo khác đi, ngay là anh ấy khen hay chê?
Chê.
Chê, có đi lễ nữa không?
Không.
Không. Cho nên ta thấy là rõ ràng Chúa của chúng ta chẳng nghĩa lý gì với lời khen tiếng chê của thiên hạ, đúng không? Chúa của chúng ta, Chúa bảo là hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và ai giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ ở lại trong người ấy. Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Mà tại sao mình lại để cho chỉ một lời chê mà mình đã bỏ Chúa nhâm mau vậy? Thấy không? Có phải không thưa anh chị em? Điểm mình mặc mà mình thích, mình thấy đẹp là đẹp, còn người ta chê, có phải người ta chê là xấu chưa? Có phải người ta chê là xấu chưa? Chưa. Mà có phải người ta khen đó là đẹp chưa? Chưa. Coi chừng nó khen là vì nó nịnh mình thôi, nó khen là để lấy lòng mình thôi. Nó có mất mát gì đâu mà không khen, cứ khen bừa đi. Thằng điên nó còn biết khen cơ mà, đâu phải người tỉnh mới biết khen. Tôi hồi xưa ở trong nhà dòng nuôi dê, cứ phải đi vắt sữa dê, rồi đi cái thời bao cấp mà, rồi đi hái lá cây mít, lá cây để về cho dê nó ăn. Chiêm có biết không? Con dê nó ăn lá để nó có sữa, rồi mình chúng tôi vắt sữa ra rồi mới đi bán sữa để mà lấy tiền sống qua ngày. Chỉ khi nào mà con dê nó bị chết thì mới được ăn thịt dê mà thôi. Cho nên chỉ cầu cho dê nó lăn ra nó chết, lâu lâu nó chết một con. Nhà dòng thì lo, anh em tôi chỉ cầu cho dê nó chết để có dê mà ăn. Thế thì chiều chiều mấy anh em phải đạp xe đạp đi để mà lên những hàng nhà người ta có cái cây mít trồng hàng rào, rồi chặt cái lá mít để mà về cho dê nó ăn. Thì đi ngang có cái trại tâm thần, thì có mấy anh chàng nó bị tâm thần, nó bị mát, nó bị không có bình thường. Nó cứ ra nó đứng, đi tôi đi ngang qua, thấy anh hai, chào anh hai đẹp trai quá, cho điếu thuốc. Thế là mình thấy nó khen mình đẹp trai, thay vì cho nó một điếu, cho luôn bao thuốc. Nó cứ đi ngang qua, cứ anh hai đẹp trai quá, anh hai, cho điếu thuốc anh hai. Thế là tôi móc luôn bao thuốc cho nó. Cái đêm về mình nghĩ, mình khùng hay nó khùng? Thử hỏi có thằng nào khùng? Hả? Ai khùng? Mình khùng. Mình bảo nó khùng mà sao nó biết là nó khen mình để nó được bao thuốc. Còn mình bảo mình tỉnh mà sao mình để cho nó vì lời khen mà mất bao thuốc. Phải không? Vậy mình khùng hay nó khùng? Mình khùng. Tôi thấy rõ ràng mình khùng thật. Quá khùng. Khùng và còn khờ nữa. Để nó dụ, phải không? Một cái thằng khùng mà nó còn dụ được mình, một người tâm thần còn dụ được mình chỉ bởi một lời khen thôi, là mình đã, thay vì một điếu thuốc, có khi cái người bình thường nó xin mình chưa chắc mình đã cho, phải không? Gặp cái người bình thường, cho điếu thuốc coi, ai mà cho bao giờ? Anh hai, đẹp trai có anh hai. Tự nhiên biết rằng tôi không bao giờ đẹp trai rồi. Mẹ tôi sinh ra tôi đã soi gương rồi cơ mà. Biết là như vậy mà cái thằng khùng nó khen mà nó mà đẹp trai, mình cũng thích, mình cũng tưởng mình đẹp trai thật, thì có phải mình khùng không? Thấy chưa? Biết là mình không đẹp trai mà người ta khen mình đẹp trai vẫn khoái và cứ nghĩ rằng mình đẹp trai, thì có phải là mình khùng không? Quá khùng. Quá khùng và quá khờ, đúng không? Quá khùng, quá khờ. Cho nên tôi ngồi tôi nghĩ bảo, ủa, cái anh chàng mà anh ấy bị tâm thần đấy, anh chàng mà mình bảo là anh ấy bị điên đấy, mà cứ gọi là thằng điên ấy, xin lỗi anh chị em, chúng ta cũng bị cái tội, tôi phải đấm ngược trước, là chúng ta xúc phạm đến anh chị em mình. Khi mình cứ thấy những người mà bị bệnh tâm thần như vậy, thì thay vì gọi là ông, mình luôn luôn dùng chữ thằng. Thế không? cái thằng khùng. Rồi gặp mấy cái bà, các chị mà bị thất tình hoặc là bị phá sản, rồi bị tâm thần man man, thay vì mình gọi là bà là cô thì bên kia là thằng, thì bên đây là con. Cái con điên và cái thằng khùng. Tôi thấy mình có lỗi, thưa anh chị em, chúng ta phải điều chỉnh lại cái đó. Vì lòng thương xót Chúa không cho phép ta khinh thường người khác. Ta dùng cái từ thằng với con với thái độ khinh như vậy là mình lỗi đức yêu thương rồi. Mình không có lòng thương xót rồi. Mà lúc trước tôi cứ vui vẻ, tôi nói thôi, tôi có nghĩ gì đâu. Mà bây giờ nghĩ lại thấy rằng là đi vào lòng thương xót Chúa thì phải hết sức cẩn thận cả trong lời ăn tiếng nói. Làm sao phải toát ra được trong ngay suy nghĩ, trong lời ăn tiếng nói mình lòng thương xót. Mà cụ thể của lòng thương xót đó là cách mình nói năng tôn trọng anh chị em mình. Đáng ông thì gọi là ông, đáng bà gọi là bà, đáng chị gọi là chị, đáng em gọi là em. Chứ mình không được phép bỏ thằng khùng và con điên bao giờ. Mà cuối cùng suy nghĩ lại là khi mình nói như vậy thì đúng mình mới là thằng khùng, mình mới là thằng khờ, háo danh. Cái tội là háo danh, cứ mong ước được nổi, mà khi nổi thì mới vui, khi nào chìm thì lại buồn. Tôi thấy rõ ràng mình để cho người ta nhử mùi nhông, người ta đưa mình lên nước cái ha sướng quá, nó cầm nó nhúng đầu xuống nước buồn quá. Rõ ràng mình để cho người ta nhúng nước mình, có đúng không? Bởi lời khen tiếng chê. Cho nên anh chị em ơi, anh chị em ơi, chưa có tỉnh, anh chị em ơi, đừng bao giờ lệ thuộc lời khen tiếng chê. Đừng bao giờ để cho niềm vui của chúng ta lệ thuộc vào lời khen tiếng chê. Chúa nói với thánh nữ Faustina, anh chị em nhìn lên thánh Faustina, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng có lệ thuộc vào lời khen tiếng chê của người ta. Cứ để cho người ta muốn phê bình chỉ trích gì kệ người ta. Còn con, việc của con là lo loan truyền lòng thương xót Chúa. Con cứ đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi. Người ta khen rằng khen cũng kệ, rằng khờ rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây. Khôn em dễ bán, dại này khó mua. Đấy, cái mà thiên hạ chê là dại dột, là khờ. Nó chê nó cũng chẳng biết gì, mà khen nó cũng biết gì. Cái thằng này là thằng nó vô cảm rồi hay sao? Cái thằng này nó không còn biết cái gì, nó ngơ ngơ rồi. Thà ngơ vậy đó mà bình an, ngơ vậy đó mà vui, phải không? Vì cái niềm vui là niềm vui sâu lắng, niềm vui là niềm vui trong Chúa, niềm vui là niềm vui mà không phải thế gian ban tặng. Mà niềm vui đó là niềm vui mà Chúa rằng nếu các con yêu mến Thầy, các con giữ lời Thầy thì Thầy ở với các con. Ta giữ lời Chúa, ta có Chúa ở trong ta, và Chúa là niềm vui, Chúa là hạnh phúc, Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Mà ta có Chúa rồi, có nguồn vui ở trong ta rồi thì còn cần gì cái niềm vui lẻ tẻ nữa, có phải không? Cần gì cái niềm vui lẻ tẻ nữa. Rồi đấy là mình lệ thuộc niềm vui nỗi buồn vào con người. Thứ hai là anh chị em mình cũng lệ thuộc niềm vui nỗi buồn vào ngoại cảnh và cái bên ngoài. Người ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ở bên ngoài người ta đang vui như thế mà trong lòng mình cứ buồn, thì cái cảnh nó có vui mấy mình cũng không vui theo được. Đó là cái tâm trạng buồn của mình. Ngược lại, cũng có khi mình để cho ngoại cảnh nó chi phối mình. Tự nhiên thấy trời hôm nay nó có vẻ buồn buồn, phải không? Nó về gió nó hơi hưu hưu buồn ông. Gió heo mây đã về, chiều tím răng trên vỉa hè gì đó. Lại thấy nó buồn. Hả? Buồn không? rồi thấy chiều nay gió đông về, lại thấy gió đông về lại thấy buồn, rồi lại thấy chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với chán trường. Lạy Chúa, thôi nghe có nản không? Chiều hôm nay một mình toang thang, có nghe lá vàng não nề rơi không? Cái lá vàng nó rơi mà bảo là lá vàng rơi não nề, rồi mình đi lang thang thì nhớ nhớ buồn buồn với chán trường. Ta để cho cái ngoại cảnh nó chi phối mình, rồi mình có khi mình để cho cái lòng mình nó chi phối bên ngoài. Cho nên ta, nếu mà lòng ta vui thì chiều hôm nay nó có nắng hay mưa mình vẫn
vui.
Nếu mà lòng mình vui thì hôm nay nó có bão táp mưa sa xuống lòng mình cũng
vui.
Nếu mà lòng mình vui mà hôm nay có tuyết đổ trắng xóa mình cũng
vui.
Ở đây thì biết bao giờ mới thấy tuyết. Chỉ có cái là đi vào chui vào tủ lạnh, tủ đá, thấy đá đá nó tuyết tuyết ở đó là có. Nếu mà lòng mình vui rồi thì dù mình có ngồi ghế hay là phải đứng vẫn
vui.
Nếu mà lòng mình đã vui rồi thì sớm hay muộn mình cũng
vui.
Bắt đầu hay vui nó chìm chìm hết rồi, sao không vui nữa, sao rồi? Tôi thấy rõ ràng lòng của con người mình nó sáng nắng chiều mưa, nó thay đổi liên tục. Cho nên anh chị em hãy bám trụ chắc vào Chúa đi, bám chắc vào lòng thương xót của Chúa đi, trụ chắc vào đó đi, và đừng để thêm bất cứ cái gì nó làm cho mình phải bị chi phối cả. Cho nên Phêrô và Giacôbê trong bài đọc một ngày hôm nay chúng ta nghe tranh luận gắt gao về vấn đề là những người ngoại khi mà họ trở lại đạo thì có phải chịu phép rửa hay không. Thì những người Do Thái trường phái bảo thủ bảo rằng những người ấy phải chịu phép cắt bì rồi mới được rửa tội. Còn Phaolô, Barnaba và những người khác ngoài đạo bảo rằng không có lý gì lại bắt chúng tôi phải chịu phép cắt bì của Do Thái để mới trở lại thành người Kitô hữu. Tranh luận gắt gao, cuối cùng đi về đến các tông đồ, và người chịu trách nhiệm là Phêrô, là Giacôbê. Rồi Phêrô và Giacôbê sau khi đã cầu nguyện và đầy tràn Thánh Thần, Thánh Thần và chúng tôi quyết định không nên chất thêm gánh nặng nào nữa cho những người ngoại muốn theo đạo. Không nên chất thêm gánh nặng nào nữa cho những người ngoại muốn theo đạo. Mà cái gánh nặng nhất là cái gánh nặng mà bắt họ phải chịu phép cắt bì, bắt họ phải tuân theo luật Môi-se, và một lô cái gánh nặng luật lệ mà áp đặt trên họ. Bỏ hết cái đó đi. Cái niềm vui của con người là niềm vui mà không còn cái ách nặng nào nó đè trên đầu, trên cổ mình nữa. Lúc đó giống như là mình đang vác một cái tảng đá nặng, nặng quá, bỗng mình hất được tảng đá đó đi, vui không?
Vui,
vui ơi là vui. Vui không? Vui, vui không? Sao mày buồn thì vui? Thì ta thấy là cất cái tảng đá nặng nó đi, đừng chất thêm gánh nặng nào nữa cho anh em mình. Cuộc đời này đã buồn nhiều rồi, chúng ta đừng chất thêm những tảng đá, những luật lệ, những quy định, những nguyên tắc nó nặng nề, nó nệ luật mà nó không còn tôn trọng con người nữa. Đừng chất thêm gánh nặng nào cho anh chị em mình. Hãy trao cho anh chị em mình những niềm vui, đừng thêm những gánh nặng buồn cho người khác nữa. Đời đã buồn nhiều rồi. Có người đi lễ bảo trai, con nói thật với cha, gia đình con đã buồn rồi, đến công sở cũng buồn, đi học cũng buồn, ra ngoài đường cũng buồn, toàn là chuyện buồn, đến nhà thờ tham dự thánh lễ lại thấy buồn hơn. Trời ơi, như vậy thì còn cái gì nữa. Mà anh chị em đến tham dự thánh lễ để cho mình không còn buồn nữa thì thánh lễ phải là thánh lễ sinh động, sống động, ý thức, chứ không phải là thánh lễ mà cha bảo sao thì con nghe vậy. Chúa cầu anh chị em. Ủa không ai thưa hả? Buồn quá thưa, gì nổi thưa anh chị em. Xong rồi hát lễ thay vì vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, cả thiên thần rực lên rạo rực mà hát một cách phấn khởi đêm Giáng sinh, vinh danh Thiên Chúa, chuông trống đổ ầm lên, mình vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho nghe. Chúa nó nhì, đúng không? Sao vui nổi. Rồi tham dự thánh lễ mà lúc mà cả triều thần, vì thế cả triều thần thiên quốc cùng cất tiếng ca lên rằng thánh thánh thánh, cả triều thần thiên quốc cùng ngợi khen rằng thánh chí thánh ngàn trùng chí thánh, ngợi khen một cách vui tươi, cả triều thần thiên quốc cùng vui mừng tung hô Chúa là đấng chí thánh, thì mình thánh 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 Chúa là Thiên Chúa, lạy Chúa tội đồ. Buồn không? Buồn không? Thì đó, cho nên là khi anh chị em mình tham dự thánh lễ, như cái bài nhập lễ vậy, là cái bài mà quy tụ mà từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, hoặc là tôi vui mừng khi người ta đến nói cùng tôi, nào ta lên đền Thánh Chúa, nào ta lên đền Thánh Chúa, tôi vui mừng hoan lạc. Bài nhập lễ là bài quy tụ vui mừng hoan lạc mà mình tôi vui mừng con ha. Trời ơi, như vậy mà sao mà lít đâu mà vui được. Thì nguyên cái phụng vụ mà anh chị em cử hành không đúng đã kéo cái thánh lễ nó trì xuống rồi, thế không ạ? Rồi khi mình tham dự thánh lễ, mình nghe lời của Chúa, những người công bố lời Chúa cũng phải công bố cho rõ ràng mạch lạc, chứ còn đọc mà người ta không nghe được gì mà đọc cái giọng buồn thảm. Thì bài thư thánh của Phaolô tông đồ, anh em thân mến, anh em hãy vui lên, tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Vui được không? Người đọc lời Chúa là phải công bố chứ không phải là đọc. Rồi anh chị em tham dự thánh lễ nghe giảng, anh chị em cũng phải nghe một cách tích cực, nghe phải biết đáp lại, phải biết đặt vấn đề, phải biết suy nghĩ coi là ông Trang nói đúng hay nói sai, nói phải hay nói quấy, nói như thế nào, và mình phải đặt lại vấn đề trong lời Chúa như vậy thì tôi phải như thế nào. Hôm nay làm sao tôi có được niềm vui, hôm nay làm sao tôi sống được lời Chúa nói rằng là thầy nói những điều ấy để anh em có được niềm vui của thầy, anh em có được niềm vui và niềm vui của anh em được nên. Cho nên muốn niềm vui nên trọn vẹn thì chỉ có cách duy nhất là ở lại trong Chúa. Vì Chúa là nguồn hạnh phúc, Chúa là nguồn vui, mình ở lại trong Chúa. Mà ở lại trong Chúa là gì? Là nghe và giữ lời của Chúa. Mà giữ lời của Chúa, Chúa bảo nào lời đó có gì khó khăn đâu. Lời đó, luật của Chúa chỉ có duy nhất là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy anh em hãy và khi yêu thương nhau rồi thì mình có Chúa, tức là có được niềm vui. Vậy thì muốn vui thì chỉ có một cách duy nhất là hãy yêu thương nhau thì có được niềm vui, và niềm vui ấy mới là niềm vui trọn vẹn. Đâu, anh có vui không? Lên đây. Anh có vui không?
Dạ, xin chào chào cộng đoàn này. Hôm nay con rất là vui.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Anh tên là gì?
Dạ, con tên là Giáo An Nguyễn Văn Đương. Con thuộc ở giáo xứ Thiên Phước, giáo hạt Long Thành và giáo phận Xuân Lộc. Thì 29 Tết năm ngoái thì con có đau cái thất bên con này. Thì con đến con xin cha thì cha đặt tay là khỏi. Nhưng cả về bên cái gan nữa. Cái con bị viêm gan thì là con nay con cũng lên làm chứng cho Chúa. Thứ nhất là con có một câu thơ nhỏ nhỏ thôi và có chút tâm tình để mà dâng lên cha. Chắc câu thơ nếu không được hay mấy thì có gì cha và cộng đoàn bỏ qua giúp con. Tựa đề là chút tâm tình. Cha ơi cha Trần, cha du xe Trần Đình Long, những vần thơ của cha lòng con đây sao xuyến, những bài giảng của cha làm chúng con cảm động. Chúng con mong cho cha sống lâu và mạnh khỏe để cho cha đi báo, đi loan báo tình yêu Chúa xót thương. Con chào cha và công đoàn.
Rồi, cảm ơn anh. Tôi chỉ thấy cái câu cuối là câu mà chính Chúa nhắn nhủ tôi qua anh để cha đi loan báo tình thương Chúa xót thương, phải không? Tình yêu Chúa xót thương. Đấy, anh tặng tôi nhé.
Dạ, dạ, con tặng cha.
Rồi anh tặng tôi, tôi tặng lại anh nhé.
Dạ.
Anh nói là tôi làm thơ, thực sự tôi không biết làm thơ. Thơ tôi là thơ con cóc thôi, không có được ra cái gì hết. Nhưng mà tôi hay viết, chứ chẳng phải viết văn, cũng chẳng phải viết báo, mà nghĩ sao viết vậy, người ơi. Đây là những cái gì mà tâm tình tôi trải ra trong những lá thư không gửi lòng thương xót tặng cho anh, tập 1. Và anh có vợ không?
Dạ con có vợ, có 3 con.
Rồi, tặng cho chị tập 2, hai người chia nhau ra mà đọc nhé. Những lá thư không gửi lòng thương xót. Đây là những tâm tình mà lúc tôi cảm nhận được rõ ràng cái bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là Thầy để lại niềm vui cho con và niềm vui của con trọn vẹn. Anh chị em tưởng tượng coi, 3 năm trời ấy làm sao vui được. Khi bố tôi chết xong chưa kịp thì chị ruột tôi chết. Niềm vui ấy làm sao mà có được khi một năm mà tôi mổ tới 3 lần, mổ cổ, mổ bụng, mổ tay. Niềm vui ấy làm sao mà có được khi mà mọi người lúc đó coi tôi là cái thứ bị ruồng bỏ, bị ruồng rẫy, là cái thứ mà không ai muốn chơi. Anh em nó bỏ hết, nhà dòng cũng bỏ, mọi người đều bỏ. 3 năm ở trong ngục tù, trong nước mắt, trong mồ hôi và viết ở trong máu, vui thế nào được nếu niềm vui ấy dựa vào thế gian. Tôi viết lúc mà nhìn chị tôi đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Tôi viết lúc mà bố tôi vừa chút hơi thở cuối cùng. Tôi viết lúc tôi đang nằm trong bệnh viện một mình, không có ai cả, và tưởng rằng là mình không còn có thể nói được khi mình mổ cổ. Nó sẽ chặn đến cái dây âm thanh, coi như mình mất đứt tiếng luôn. Vui làm sao được thưa anh chị em. Như lúc đó, vậy mà Chúa nói, hôm nay tôi cảm nhận rõ là chỉ có niềm vui ở trong Chúa thôi. Lúc đó chỉ còn có Chúa ở với tôi thôi, chứ còn không còn ai, không một ai, không tìm thấy được một người thân nào đâu thưa anh chị em. Lúc đó nếu mình bám vào người này, bám vào người kia, họ lắc đầu. Khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc đó mình thấy, ôi tình đời thay trắng đôi đen, tình người còn lắm bon chen, nhân tình còn lắm ê chê. Lúc đó nản lắm, thất vọng về con người lắm, về thói đời lòng người vô cùng thưa anh chị em. Nhìn lên cũng chẳng thấy, nhìn xuống cũng chẳng thấy, nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn chung quanh chẳng thấy gì cả, chỉ thấy một cái bầu tối đen. Lúc đó làm sao mà vui là vui quá, vui là vui ghê, vui làm sao nổi thưa anh chị em. Ngồi viết để có khi giải sầu. Người ta buồn quá người ta uống rượu giải sầu, có không? Khi mà không vui thì mình buồn. Và khi giải buồn có nhiều cách, người ta gọi là uống rượu để mà giải sầu. Nhưng mà càng uống thì càng sầu, càng sầu đắng, sầu cay hơn nữa thưa anh chị em. Rồi có người đi chích xì ke heroin để mà giải sầu. Rồi có người đi tìm những thú vui nhục dục xác thịt, tìm hết cô này đến cô kia để mà giải sầu. Nhưng mà sau những giây phút hoan lạc ấy, nỗi buồn nó càng buồn ghê gớm hơn. Tại vì mình càng phạm tội bao nhiêu thì lúc đó lương tâm mình cắn rứt, càng thấy nó buồn khủng khiếp hơn nữa. Cái cô ấy, bà ấy, chị ấy chẳng an ủi gì được tôi đâu, chẳng làm cho tôi bớt buồn đâu. Cùng lắm là vuốt ve, thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, sầu cũng thế thôi, rồi làm gì được. Thấy không? Vì vậy mà tôi bèn nói chuyện với Chúa, ngồi viết những lá thư không gửi biết gửi đi đâu bây giờ, làm sao mà gửi, gửi đi đâu đây, gửi cho Đức Mẹ, gửi cho Thánh Giuse, gửi cho các thánh tử đạo, gửi cho các Đức Giáo Hoàng, gửi cho bạn trẻ, gửi cho các thiên thần, gửi cho người đau khổ, gửi cho Satan luôn, và gửi cho chính bản thân mình. Thôi, hôm nay tặng lại cho anh những lá thư không gửi, lòng thương xót. Chúa chúc lành cho anh.
Con cảm ơn cha.
Và cho anh thân sợi dây thun. Rồi, cô bé áo đỏ, áo màu da da bò này. Rồi, con đã được có niềm vui nào chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con chào cha. Con là người ngoại đạo.
Con là
người ngoại đạo ạ.
Ồ, chúng ta chào mừng người ngoại đạo thưa anh chị em. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con là Phan Thị Hương, con 28 tuổi. Con ở Đắk Lắk ạ.
Ừ, con làm gì?
Ừ, con làm nông thôi ạ.
Ừ. Rồi, con là người ngoại đạo, hôm nay con có niềm vui gì con chia sẻ cho những người có đạo, vì có những người họ đang buồn lắm, con chia sẻ để cho họ có được niềm vui.
Thưa cha, con bị bệnh ung thư máu.
Ung thư máu?
Dạ vâng ạ. Cách đây 3 tháng, gần 3 tháng là con có điều trị, thì về có chị ở gần nhà, chị cho con mượn cái đài để nghe.
Cái đài gì con?
Cái đài có 500 bài giảng của cha. Con nghe xong rồi vợ chồng con bảo là xuống đây. Cách đây nửa tháng thì con có xuống. Thì người con thì nó mỏi, mỏi cả người, nhất là hai đôi chân của con. Xong từ bữa đó giờ con cũng khỏe. Con xuống đến cầu xin cha và chùa rồi con cũng khỏe. Bữa nay con cũng đi làm được. Sáng ra con cũng dậy được sớm, chân con không mỏi nữa, nó cũng giảm dần nhiều. Và chắc nghĩ đó là nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cầu xin Chúa. Giờ con xin Chúa dạy.
Người bạn ấy chỉ cho con mượn cái máy 500 bài giảng đúng không?
Dạ vâng ạ.
Rồi mượn rồi thì con có phải trả lại đúng không?
Dạ vâng ạ.
Còn bây giờ cho luôn thì con có phải trả lại không?
Dạ không ạ.
Vậy con... thì cha cho. Rồi đây là món quà mà Chúa trao tặng cho con nha. Một người ngoại đạo đau bệnh và đến đây cầu nguyện, cả hai vợ chồng bây giờ đã đi lại được, bây giờ đã đi làm được, bây giờ nó mạnh dạn đứng lên mà làm chứng cho những người không có đạo rằng là chị ấy tin và chị ấy đã được chữa. Còn ai không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Có đạo mà không tin cũng như là không có đạo. Không có đạo mà tin thì đây chính là người có đạo. Sao ông nhóc nhỏ mới lên à? Rồi mời ông lên đây. À, anh kẹp cái bài thơ đó vào cho tôi. Rồi mời ông lên đây. Ông chia sẻ cho mọi người có niềm vui gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, thưa công đoàn, con là Gioan Bautista Nguyễn Văn Hiếu ở giáo họ Phương Trù, giáo xứ Dân Trù, giáo phận Bắc Ninh, miền Bắc.
Bao nhiêu tuổi ông?
Con 78 tuổi.
Wow. Rồi 78 đến mãi tận Bắc Ninh.
Dạ, con ở Bắc Ninh. Thưa cha, con được ơn lành của cha khi mùng 8 tháng 5 năm 2016 con và bà nhà con bị tai nạn ở đầu cầu Thăng Long. Nếu chỉ cần một phút nữa thì con và bà nhà con sẽ xuống một cái vực sâu, nhưng được ơn Chúa ghé gàn lại, con chỉ bị vỡ bả vai này làm ba. Thì khi con chiếu chụp và khi ông Lang ông có bảo là nếu như bệnh của cụ già ở đây thì phải 3 tháng đến 4 tháng mới gọi là hoàn lại được. Thế nhưng nhà con khi bị tai nạn, con có điện vào cho con trai con ở Gò Vấp xin cha cầu nguyện và lòng thương xót Chúa đã nhận nhời con. Con chỉ có 3 tuần là con sẽ hoàn thành. Ông Lang bảo thế nào mà ông lại nhanh thế? Tôi bảo ông từ 3 đến 4 tháng mà nay ông mới có 3 tuần ông đã khỏi thật rồi. Ông giơ tay lên tôi xem, thì khi tôi giơ tay lên ông bảo là bao giờ ông mà tập thế này, bao giờ ông thế này được thì mới là khỏi, thì mới có 3 tuần con dâng lên thế này. Ông vỗ tay, ông bảo thế là ông, số ông may quá thưa cha. Và cái niềm vui thứ hai, và cái niềm vui thứ hai là con 3 năm con mổ 4 lần, và gần nhất đây là con đi mổ cấp cứu ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2017. Nó chỉ chậm một 15 đến 20 phút nữa là nó sẽ ngoại tử, tức là nó sẽ vỡ cái bọng ấy ra thì con sẽ chết. Nhưng được ơn Chúa tha thứ tha cho con, được cha nhận tin và cha và cứ vững tin vào cha và cộng đoàn lòng thương xót sẽ cầu nguyện cho con sẽ được bình an thưa cha. Đó là những niềm tin vui nhất của con trong đời con. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ ban cho con cách riêng. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con đến đây để con mục đích là hợp cùng cộng đoàn xin cầu nguyện cho cha và cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa càng ngày càng thăng tiến và mở mang loan truyền tin mừng của Chúa càng ngày càng rộng lớn hơn nữa. Con xin chào cha và chúc cha luôn bằng an mạnh khỏe.
Nói rỗng dạc như một bài diễn văn thưa anh chị em, 78 tuổi nói không vấp váp gì cả. Nào mời ông đến ông nhận món quà của lòng Chúa thương xót. Ông chọn một là bọc sách hay là máy 500 bài giảng. Ông muốn chọn nào ông chọn.
Chọn, con xin cha chọn máy 500 bài giảng của cha để mở lòng thương xót của cha.
Vâng, cảm ơn ông thưa anh chị em. Một người 78 tuổi lên chia sẻ cho chúng ta hai cái niềm vui mà nói xong mình đang buồn mấy cũng thấy vui, vui ơi là vui. Thì anh chị em mình kết thúc câu nào thay vì hallelujah dạ anh Chúa thì hallelujah vui ơi là vui nha. Hallelujah
vui ơi là vui.
Rồi đâu còn ai nữa, con à? Rồi mời con.
Con chào cha và cộng đoàn. Con TD Sao Nguyễn Thị Hải ở xứ Kim Hải và giáo phận Bà Rịa. Con được ơn nhiều nhưng mà con xin tóm tắt kể hai ơn thôi.
Hai niềm vui.
Dạ. Thưa cha, vào 2016 tháng 10 con bị ung thư vú, thì đi bác sĩ về bệnh viện ung bướu khám thì bác sĩ nói là nhập viện để bác sĩ theo dõi. Thì bác sĩ, con đi bệnh viện ung bướu là con đi tới 2 tháng khám, bác sĩ làm hết các chụp phim các thứ xong là bác sĩ đến ngày 25 tháng 12 2016 thì có kết quả là không có ung thư mà chỉ bị viêm đường tuyến vú. Thì con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi quên rồi, hallelujah. Phải nói vui ơi là vui nó mới hay. Hallelujah.
Biến cố thứ hai là tháng 5 2016. Vậy là con nói lộn, hồi nãy là con bị 2013 nó bị vú. Và 2016 tháng 5 con bị thoát vị địa đệm lâu rồi. Nhưng mà đến tháng 5 2012 con bị té. Lúc mà con té là con ngồi bị té ngồi. Đến lúc ngày hôm sau con không thể đứng đi được và con nằm 2 tháng. Không thể đi lễ được ngày thường mà chỉ đi lễ vào ngày Chủ nhật. Con đi lễ con chỉ quỳ nhúc núc cha dâng mình thánh xong là con phải ngồi ra ngay. Con không thể nào mà con quỳ được. Nhưng mà con đi lòng thương xót Chúa lên nhà giáo điểm tin mừng từ tháng 7 2016. Con đi vào ngày thứ 5 thì đến con về một ngày hôm sau thứ 6 con nằm nguyên một ngày không có làm được một cái gì hết, nó đau lắm. Con nằm đến 3 giờ chiều thứ 7 con dậy con nằm lòng thương xót Chúa thì con mới đọc đến chục thứ tư, thì con tự nhiên con thấy người con cái lưng nó nóng lên, con mới bình thường là con ngồi hai chân con không thể co vào được, nhưng mà đến lúc con đến lần trục thứ 4 tự nhiên người con thấy nó nóng lên rồi chân tay con là coi như là co vào được, duỗi ra được. Con mới đọc xong kinh xong con ra con mới khoe chồng con, nói anh ơi em khỏi bệnh rồi. Thế chồng con mới bảo khỏi là khỏi làm sao. Thế thì con mới bảo là em khỏi thật rồi. Thế anh ấy bảo thế thì em cứ đứng lên, em cúi lên, em cúi xuống đứng lên cho anh coi xem nào. Thì con làm như vậy, thế là anh ấy bảo vậy là Chúa chữa lành cho em rồi con.
Hallelujah.
Con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con. Nhưng bây giờ con còn một cái điều.
Rồi bây giờ cha tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót có chưa?
Dạ con có rồi, nhưng mà con xin về để cho một người bạn con rất là đang cần.
Dạ. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Thưa chị em, chúng ta có dám chấp nhận là mình đi cái thứ năm về cầu nguyện, thứ sáu nó đau hơn và thứ bảy nằm liệt, dám không? Thế không? Chúa thử thách ý, thử cái lòng tin của mình ý, có dám không? Chứ phải đi về thấy nó khỏe hơn không? Đi thứ năm về thứ sáu nặng hơn và thứ bảy nằm liệt luôn, còn có dám không? Mà vẫn kiên trì 3 giờ chiều vẫn cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và Chúa thấy thử thách như vậy đủ rồi, cho nó khỏi để nó lên làm chứng cho Chúa. Anh chị em thấy vì vậy mà đến đây phải chấp nhận rằng là sẽ có thử thách. Không biết Chúa thử thách như thế nào, nhưng mà thử thách lòng tin. Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu thoát. Anh bạn bền đỗ không? Bền đỗ không? Rồi anh bạn lên đây. Anh có điều vui gì anh chia sẻ với mọi người?
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Phaolô Nguyễn Văn Khoản, 25 tuổi. Con ở giáo xứ Trần Lưu, giáo hạt Ngàn Sâu và giáo phận địa phận Vinh ạ. Con là được hồng ân của Chúa là cách đây chưa tròn một tháng thì con bị tai nạn, nghĩa là con đang trên đường đi làm về á, sau ngày lễ phục sinh một ngày thì con đi làm về, thì con đang đi thì cái xe tải đằng trước á thì đang đi nhanh để đoạn cua là cua cái là con đâm trực diện vào cái đuôi xe. Thì con lúc đó là người con lúc đó là tối tăm không nhìn thấy cái gì nữa, thì con lúc đó mới kêu tên là lạy mẹ lạy Chúa xin cứu con, là bỗng nhiên là con cùng tỉnh dậy. Lúc đó con thấy tay con chỉ xước xác nhẹ thôi, nhưng mà người con không có gãy chân hay gì hết, mà cái lực xe của con đấm vào cái đuôi xe rất là mạnh. Thì con cũng tạ ơn Chúa, đó là một cái hồng ân là Chúa cứu con không bị nặng, với lại cái ơn thứ
Hallelujah.
Với lại cái ơn thứ hai của con là cách đó tai nạn của con chưa được một tuần thì con bị nhiễm trùng da, thì con đi khám ở tất cả các nơi, nói chung là 5 bệnh viện con đi hết, xong chờ rẫy rồi nhiệt đới rồi nhiều bệnh viện nhưng mà vẫn không tìm ra bệnh. Sau đó đây con uống thuốc của một bệnh viện ở nhiệt đới thì con bị đau bao tử là nhiễm trùng đường ruột luôn. Thì khi đến nằm viện, lúc đó là bác sĩ bắt con nhập viện ở bệnh viện Thủ Đức. Thì vừa nằm bệnh viện đó mới được một ngày thì bác sĩ nói là con bây giờ bị xung huyết dạ dày rồi rối loạn tiêu hóa rồi nằm để điều trị. Với nằm được có 2 ngày thì lại xét nghiệm máu, lại con lại thêm một cái bệnh là cái bệnh cương giáp, rồi ở ngoài con là bệnh biểu cổ. Thì trong lúc đó con cũng buồn mà con cũng nản trí lắm. Con cũng cầu xin Chúa lúc nào cũng là đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà cái tâm trí của con là mồm miệng thì đọc, nhưng mà cái đầu óc của con nó bay bổng lung tung chứ nó không có nghĩ về Chúa. Nên là cùng Chúa chưa có nhầm lời. Xong sáng 2 ngày sau thì cái mũi của con bỗng nhiên là máu nó chảy. Thì con nói là quyết định là lại Chúa xin Chúa chữa lành cho con, là bây giờ máu nó chảy nhiều quá, mỗi lần mà con đi rửa mặt là máu nó nhỏ. Thì con cầu xin vừa 3 giờ ngày hôm đó là con đọc kinh con cầu xin, thì bỗng nhiên là tối hôm đó là máu nó không còn chảy nữa. Thì sáng cuối tuần đó thì con xin bác sĩ về, nhưng mà trong người con là bệnh vẫn không có đỡ được, tại vì con nói là nếu như mà nằm hoài như vậy đây bác sĩ chữa như vậy thì con xin đi bệnh viện khác. Thế là sau khi con về thì con lại trong cái thời gian đang nằm bệnh đó thì con không ăn được cái gì hết. Con là nôn ỏi hoàn toàn là nguyên gần một tháng như vậy, con không hề ăn được, con xuống mất 8 kg. Thì khi mà về đó thì con đi lễ trong cái xin xuất viện, chưa xuất viện về, nhưng mà sáng hôm đó là đi lễ chủ nhật. Thì con đến nhà thờ đi lễ mời rước Minh Thành Chúa xuống thì con là như là muốn xỉu luôn, xuống gục xuống luôn. Rồi con lên bệnh viện, sau đó là nhờ một cha mà công tác bên chỗ mà di dân, chúng con đến di dân ở sinh hoạt, thì cha giới thiệu đến cho một ông bác sĩ ở bệnh viện Thủ Đức làm hai bệnh viện đó. Thì trong cái thời gian đó thì con có nghe một bài giảng của cha là các con mà lúc mà đọc kinh thì con nên ngậm những lời kinh đó, để lời kinh của khổ nạn hay là bất kỳ một từ nào trong kinh thì con ngậm. Thì từ lúc đó là con đọc và con ngậm lại những lúc, nhưng mà vẫn chưa có được. Khi đó là con vẫn là tâm hồn, cái đầu óc con vẫn bay bổng. Xong rồi con lại mở điện thoại ra, con mở cái phim là Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu và cái phép lạ của mẹ Maria Fatima. Thì lúc đó con kiên trì thì con cứ nhìn vào những hình ảnh đó và tưởng tượng lại. Và lúc đó thì Chúa đã nhầm lời con là con xin là xin cho con được gặp thầy gặp thuốc. Thì ngày hôm đó con đi khám thì uống, buổi sáng con vẫn là nôn ói không ăn được gì, buổi trưa con lấy thuốc về cũng không ăn được nhưng mà vẫn uống thuốc. Sau tối hôm đó thì gặp biển cổ nữa là con trai của con, là chiều hôm đó là cũng bị bệnh gọi là viêm phổi và bị rối loạn tiêu hóa, cũng lên nhập ở bệnh viện Thủ Đức. Thì tối hôm đó là mẹ con và vợ con thì chở con lên nhập viện, con mẹ của con thì đưa cơm lên sau. Thì bỗng nhiên là con của con tối hôm đó nó khóc không hề ngớt luôn. Con cũng xin là đọc kinh là xin là Chúa hãy gìn giữ gia đình con mà cho con được khỏe mạnh và nó bớt khóc, và cũng cầu xin. Xong đó là con của con nó chịu bủ một chút xíu. Xong rồi bỗng nhiên lúc đó con ăn được cơm, hai chén cơm thường con chỉ ăn được nửa chén cơm thôi. Sau đó con cầu xin xong ăn được hai chén cơm thì con mới nói là nghĩ sao là vậy, thường con ăn một chén cơm là con phải tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà bỗng nhiên con nghĩ là sao đấy là phép lạ thôi, chỉ có Chúa mà thôi. Xong đó con về uống thuốc. Sáng ngày sau, tối hôm đó con cũng đọc kinh cầu nguyện rồi xin nói là cho ngày mai là con trai của con là cũng được khỏe mạnh rồi xuất viện. Nhưng mà bác sĩ nói là thường á, là nhập viện là ít nhất 2 đến 3 ngày để kiểm tra theo dõi. Nhưng sáng hôm sau bác sĩ khám thì nói là con của con có thể chiều nay xuất viện được. Thì con nghĩ đó là một cái hồng ân. Và
hallelujah. Rồi cuối cùng thì còn những căn bệnh của con thì sao?
Dạ, những căn bệnh của con á, thì uống thuốc, con uống thuốc một lần đầu thì con thấy nó bớt và không còn nôn ói nữa và ăn cơm được. Và cái bệnh bao tử của con nó cũng đỡ dần, cái bệnh biểu của con thì nó có bớt nhưng mà bớt ít hơn. Và Chúa đang còn thử thách con. Thì con cũng chia sẻ là trước đấy con cũng là một người thờ ơ lắm. Con biết Chúa, lòng thương xót Chúa là năm 2013. Thì ở quê con là cũng loan truyền ở lòng thương xót Chúa là cho con đọc Chúa ấy. Nhưng mà con cũng tâm trí con là xin thì xin như vậy, nhưng lòng tin không, con không hề vững một chút nào hết, giống là xin hờ hờ như vậy thôi. Đến khi nhiều lần con xin mãi xin hoài á, Chúa thấy nhầm, con thấy Chúa nhầm lời con. Con thậm chí là con lúc đau ổn con bực tức, con nghĩ là chắc Chúa nhầm lời vì con là kẻ tội lỗi rồi. Con tức, con đọc kinh nữa, con cầu xin nữa, con tức quá. Xong sau được 2 ngày con nghĩ rằng là thôi mình là kẻ.
Con có đem Chúa ra ngoài phơi nắng không?
Dạ không.
Có nhiều ông đi khấn không được á, đem Chúa ra phơi nắng, thấy như xe Đức Mẹ phơi nắng, ông ấy đập xích lô á, mà không có khách là ông đem phơi nắng, ông bảo cho biết là nắng mưa thế nào. Nhưng mà ông đập xích lô mà ông đã có khách thì ông đem Chúa Đức Mẹ vào trong nhà cho khỏi mưa khỏi nắng. Còn con thì là xin được thì mới tin, mà không xin là chán, bỏ không cầu, không khấn, không nguyện gì cả. Rồi cuối cùng Chúa có bỏ rơi con không?
Dạ Chúa không bỏ con, mà Chúa con cứu con ạ, mà cho ban phúc lành cho gia đình con. Bây giờ là gia đình con cũng là yên ẩm và con của con bây giờ cũng là được khỏe mạnh. Thì con cũng có lời gửi nhắn nhủ đến mọi người là dù như thế nào thì hãy bám chặt vào tay của lòng thương xót Chúa. Chúa sẽ không bao giờ bỏ tụi con. Tại vì là con người tội lỗi như thế nào thì Chúa cũng yêu thương và gìn giữ chúng ta. Đó là những thử thách Chúa đưa ra để mình có vượt qua được hay không thôi.
Hay quá con. Cho tặng con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi này. những lá thư không gửi lòng thương xót, trong đó có lá thư gửi cho các bạn trẻ nha. Và trong này con đọc sẽ thấy rằng là rất nhiều lần Chúa đã mời gọi là đừng sợ, hãy vững tin, Thầy để lại niềm vui, Thầy lại bình an cho các con, không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng là được thì vui, được thì bình an, mà niềm vui bình an Chúa là dẫu không được, dẫu không như mình muốn, dẫu không như mình mong, mà mình vẫn vững tin vào Chúa, cái niềm vui đó nó sâu lắng vô cùng, và niềm vui đó mới là niềm vui trọn vẹn. Hallelujah. Hallelujah.
Vui ơi là vui.
Vợ con tên gì?
Dạ vợ con là Maria Nguyễn Thị Nguyên ạ.
Tưởng là nó vợ nó là Nguyễn Thị Vui. Rồi mời anh.
Con chào cha, con chào cũng là con là du xe Trịnh Quốc Ngọc, con ở như giáo phận Thanh Hóa.
Rồi anh nói to lên chút, ở bên Thanh Hóa rồi anh được niềm vui gì chia sẻ cho mọi người?
Con bị ung thư thực quản, di căn gan.
Ung thư thực quản.
Quản và di căn trong gan, thì con bị hơn một tháng là con đau nhức không thể ngủ và không ăn uống được gì, chỉ có ngồi đau đớn. Và đến sau là con phải dùng đến 15 lọ morphine. Tức là lúc đấy là xác định là con không thể sống được. Nhưng mà lập trường của con thì rất chi là vững, có tin cậy vào Chúa. Thì trong khi đó gia đình của con đã nhắn tin với cha, thì cha đã nhận lời cầu nguyện. Và sau 2 ngày thì con cái đau đớn là con không còn nữa. Và đến bây giờ chứ con thì tức là con cũng chuyển hóa chất mà ấy, thì được 2 ngày sau thì bác sĩ bảo là bệnh của con là tạm ổn, để cho con về nghỉ. Thì đến hôm nay con vào lúc này để xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Rồi mời anh nhận một mấy 500 bài giảng để anh đi về Thanh Hóa loan báo và làm chứng cho mọi người ung thư thực quản. Tôi thấy mà anh còn nói được như vậy là quá tốt. Và di căn qua gan mà anh đã phải dùng đến morphine, tức là để giảm đau, coi như là không còn một cái hy vọng gì nữa. Nhưng đối với Chúa, Chúa bảo niềm vui của con trọn vẹn ngày hôm nay là con đặt niềm tin thác vào Chúa. Niềm vui của con sẽ nên trọn vẹn. Chúa chúc lành cho con. Ai là người mà được ơn hả? Rồi con, mời con.
Con xin chào cha và chào cộng đoàn. Tên con là Bùi Thị Mơ, 62 tuổi, con ở Vũ Hòa.
Con ở đâu?
Dạ con ở Vũ Hòa, Đức Linh, Bình Thuận ạ.
Ở tỉnh Bình Thuận. Con có đạo không?
Dạ con ngoại đạo ạ, con bên đạo Phật ạ.
Rồi cho một chồng hát tay hô người chị em ngoại đạo lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con có niềm vui gì chia sẻ cho cộng đoàn?
Thưa cha và cộng đoàn, con được rất nhiều ơn của Chúa, nhưng con có 4 cái ơn mà con vui nhất. Hôm nay con lên đây con làm chứng để cho cha cùng cộng đoàn vui cùng với gia đình nhà con. Thứ nhất là cháu bé kia, cháu bị sốt, xong cháu chảy lên não từ năm cháu lên 3 tuổi. Cho đến giờ năm nào cháu cũng phải thuốc nươm, lúc nào có thuốc trong người, không là cháu lên cơn co giật, rồi cháu vớ cái gì cháu cắn là tím hết tay cháu vào. Mà con thì bị bệnh 12 năm nay, con bị áp huyết cao, rồi rối loạn tiền đình, thiếu máu não, rồi gai cột sống thoái hóa cổ này, rồi lưng, rồi ghế đệm. Thế mà mẹ con là cứ đi viện là lai liên tục, viện nào con có mặt, rồi thuốc tây thuốc nam chỗ nào con có, ra cả bệnh viện ngoài Bắc nhưng vẫn không khỏi, hết thuốc là con lại bị đau, mẹ con vẫn bị đau. Thế tháng 2 vừa rồi hai cháu bị bệnh nè, con cho cháu đi nhập viện được một tuần thì con cũng nhập viện luôn. Thế có cái chú ở Tân Hà, ở Trà Tân, một chú ấy cô bị sỏi thận, ứ nước thận, chú ấy nằm cùng phòng với con, thì chú ấy lại bên giáo bên đạo. Thế chú ấy lên thì bác sĩ khám bảo phải mổ gấp chứ không được. Thế là chú ấy xin đi thành phố thì bác sĩ bảo để mai rồi khám lại rồi quyết ra quyết định. Thế đến mai chú ấy lên chú về là chú mở lòng Chúa thương xót, 500 bài giảng của cha chú nghe. Tự nhiên mai chú lên chú bảo con là: chị ơi, em đỡ bệnh rồi. Vậy chị ơi, chị có cái thẻ nhớ nào không? Cho em về em thâu 500 bài giảng của cha Long về cho chị với cháu nghe. Thế con này bảo cái con râu con ấy là cháu Hợp mà cũng lên đây hiếm muộn rồi đấy. Thì con lấy cái thẻ nhớ đưa cho chú. Thế là chú về chú thâu, chú đưa lên cho con. Thì con về nhà, hai mẹ con vẫn bệnh, vẫn phải uống thuốc, cháu vẫn phải trông thuốc. Thế con cứ mở cái đài, cái điện thoại ra con nghe. Thì thấy bệnh của hai mẹ con từ từ bớt, ăn được, ngủ được. Thế là con mới đi hỏi thăm bên cộng đoàn của bên giáo xứ để con xin đi. Thì con đi 25 tháng 3, rồi 20 tháng 4 vừa rồi con đi 2 lần, hôm nay là lần thứ 3. Rồi cái thứ 3 nữa là con nhà con là cháu Trần Đình Khánh với Nguyễn Thị Hợp cũng lên đây với cha rồi. Thì cháu cưới được 12 năm, cháu không có con. Thế là con đi xin lên đây, con xin khấn. Thì con xin khấn ngày nào về là cháu có bầu ngày đó. Nhưng cái nỗi vui của con vừa vui chưa kịp thì cháu thì lại bị bệnh gan. Mà cháu không biết là cháu có bầu, vì 12 năm cháu không có bầu. Thế cháu uống thuốc tây vào, thế là cháu mới bị hư hôm 22 vừa rồi, 22 tháng 5. Đấy là cái thứ ba. Thì con chỉ 3 giờ là con ra ngửa mặt lên trời, con cầu nguyện, con xin Chúa, lòng Chúa thương xót ban ơn cho cháu, cho cháu khỏi, cháu khỏe, rồi cho cháu xin ban ơn cho cháu một đứa cháu. Rồi còn cái ơn thứ tư nữa là chồng con thì uống rượu không ăn cơm, mà hễ uống rượu nhiều ấy là bắt đầu nói nhiều, nói nhiều là quậy, rồi chửi bới. Thế con lên lòng Chúa thương xót, con xin khấn, rồi nhờ cha và cộng đoàn xin khấn cho. Thì đến nay chồng con đã cai rượu, mỗi ngày chỉ uống 3 ly. Dạ.
Trước đó thì uống mỗi ngày bao nhiêu?
Uống có khi nửa lít một bữa. Có như uống rượu là không ăn cơm ạ. Chỉ uống rượu không đấy ạ. Dạ.
Hallelujah. Đây là cái đứa con gái của chị ấy, nó đã đỡ rất là nhiều và hôm nay là đi với chị ấy.
Vâng. Cháu đến nay là cháu rất khỏe. Cháu ai đến cháu cũng chỉ khoe là cháu đi lòng Chúa thương xót, được cha đặt tay cháu khỏi hết bệnh rồi. Mà ngày nào cháu cũng sắp đồ ra để bắt mẹ đi xuống lòng Chúa thương xót, xuống cha Long ạ.
Đây cho tặng cho con cái món quà của lòng Chúa thương xót, mấy 500 bài giảng nhá.
Cuối cùng con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con rất nhiều ơn ạ. Con xin.
Thưa anh chị em, cái câu kết chúng ta thấy tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cộng đoàn đã ban cho gia đình con rất nhiều ơn, mặc dù gia đình con là người ngoại đạo. Ta thấy trong bài đọc 1, Chúa nói đừng chất thêm gánh nặng nào cho những người ngoại đạo họ muốn theo Chúa. Và trong cộng đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta, những anh chị em ngoại đạo đến đây không có một cái gánh nặng nào cả. Mình cũng không bắt họ phải theo đạo, mình cũng không dụ họ theo đạo, cũng không tuyên truyền về đạo. Nhưng đến đây họ cảm nhận về đạo, không chất thêm gánh nặng nào nữa. Đừng có chất thêm kinh kệ, bắt họ phải đọc, phải học thêm thế các giáo lý, bắt họ phải hiểu. Chưa, họ phải cảm nhận đã. Họ cảm nhận được rằng Chúa sờ chạm đến họ, họ cảm nhận được rằng Chúa ở với họ, họ cảm nhận được rằng Chúa là niềm vui cho họ. Mà một đứa nó bệnh như thế kia, đứa ngoại đạo như thế kia mà lúc nào cũng đi là tuyên bố với mọi người rằng lòng thương xót Chúa đã cứu chữa tôi. Và một đứa mà bệnh tật như thế mà lúc nào cũng sẵn sàng sắp đồ cho mẹ từ Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận, để mẹ con đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Một người ngoại đạo mà được cái niềm vui thực sự mà đến đây nói rằng con muốn đến đây con chia sẻ với cha và cộng đoàn bốn niềm vui, mà trong đó có cái niềm vui nó chưa trọn vẹn, đó là niềm vui 12 năm có thai. Nhưng rất tiếc là khi mình bị bệnh, một số lớn các bà, các chị đều bị cái đó, là không biết mình có thai. Cho nên khi mình bị bệnh lại uống thuốc tây quá nhiều hay là quá liều, nó ảnh hưởng đến cái thai và đứa thai nó dễ bị hư. Nhiều bà, nhiều chị đã bị như thế đó. Đây cũng là một bài học để chúng ta rút kinh nghiệm cho những người mà mang thai, làm sao mà biết được mình có thai để tránh đừng có uống thuốc tây trong lúc mình bệnh như vậy ảnh hưởng đến cái thai. Nhưng mà chị vẫn lên để mà tuyên xưng rằng Chúa thương con, không than không trách nhé. Có thấy than trách gì không? Không, không than không trách gì cả, mà vẫn tin tưởng rằng là Chúa vẫn cứ tiếp tục thương vợ chồng của đứa con của mình. Nó cũng không có đạo mà chỉ đến cầu nguyện, vừa cầu xong thì nó có bầu, mình cười òa, cười òa vì thấy rằng là Chúa ban ơn. Có cần phải ngày giờ không? Chúa ban ơn có phải lúc nào không? Chúa ban ơn có phải cần phải khi nào không? Chúa ban ơn có phải cách nào không? Không, tất cả là do lòng thương xót của Chúa. Chúa thấy khi nào và Chúa thấy cách nào, khi nào và cách nào ta phải nhường hoàn toàn cho Chúa, và đó là tín thác. Và một khi tín thác như vậy thì niềm vui của mình mới trọn vẹn được. Bao lâu mà không còn tín thác, bao lâu mà lòng tin của mình nó còn lung lạc, còn lung lay, còn lúc linh, nó còn liêu xiêu ấy, thì niềm vui của mình nó cũng lung lay, lung lạc, lung linh và liêu xiêu. Còn niềm tín thác mình càng trọn vẹn bao nhiêu thì niềm tin của mình cũng trọn vẹn bấy nhiêu. Amen.